là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đến nay tỉnh Yên Bái đã cấp chứng chỉ FSC cho 11.000 ha rừng.
Công an tỉnh xử phạt 132 vụ gian lận thương mại, buôn bán hàng lậu, hàng cấm.
Tiếp đó, phóng viên chương trình sẽ phản ánh kết quả giúp hộ nghèo xóa nhà rột nát tại huyện Văn Chấn. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dự và trao quyết định bổ nhiệm. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 2234 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Xuân Sang sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đoàn kết cùng với tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ngành nông nghiệp ngày càng phát triển, nhất là trong giai đoạn ngành đang đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số, tham mưu giúp Ủy ban dân tỉnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã hoàn thiện cấp chứng chỉ cho 6.700 ha rừng trồng, gồm 1.700 ha tại huyện Trấn Yên và gần 5.000 ha tại huyện Yên Bình. Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành cấp chứng chỉ rừng FSC cho trên 11.000 ha. Để tăng diện tích rừng được cấp chứng chỉ, hiện nay Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Yên Bái đang tiếp tục chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm và các hạt kiểm lâm cấp huyện cùng với Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các doanh nghiệp rà soát các diện tích đủ điều kiện, tuyên truyền vận động người dân đăng ký tham gia cấp chứng chỉ rừng, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật về quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn, đồng thời tiếp tục xây dựng hồ sơ cấp chứng chỉ rừng mới.
Thưa quý vị và các bạn, khai thác tiềm năng thế mạnh về thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương, những năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng huyện Lục Yên đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để phát triển trồng cam. Đến nay, diện tích cam của công ty đã cho thu hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm ổn định cho trên 100 lao động địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Với quyết tâm đưa cây cam sành trở thành thương hiệu trên thị trường, thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để mua đất, trồng và phát triển cây cam trên đất Lục Yên và các huyện lân cận của tỉnh Hà Giang. Để phát triển cây cam sành, công ty đã mời các chuyên gia của Trường Đại học Nông nghiệp lên nghiên cứu khôi phục và lai tạo giống cam sành của địa phương, đồng thời đưa một số giống mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao vào trồng như cam Đường Canh và cam Vinh. Đến nay, công ty đã trồng và phát triển được 15 vườn cam với diện tích hơn 160 ha, trong đó có hơn 60 ha trồng tại thị trấn Yên Thế, xã Tân Lĩnh và xã Tô Mộ, huyện Lục Yên. Còn lại 100 ha trồng ở tỉnh Hà Giang và 70% diện tích là trồng cây cam sành, 30% diện tích trồng các giống cam chất lượng có giá trị kinh tế cao như cam Vinh và cam Đường Canh, bưởi da xanh. Năm 2018, những vườn cam của công ty đã cho thu hoạch và đến nay đã cho thu hoạch đại trà, mỗi năm mang lại doanh thu hàng tỷ đồng. Năm 2021, công ty thu hoạch bán ra thị trường được trên 700 tấn quả. Với giá bán bình quân 20.000 đồng một kg đã mang lại doanh thu trên 10 tỷ đồng. Vụ cam năm nay được mùa hơn mọi năm, ước sản lượng sẽ đạt trên 900 tấn và doanh thu đạt khoảng 15 tỷ đồng. Do trồng và phát triển cây cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp, không sử dụng thuốc học nên quả mọng, đẹp và ngọt. Phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước, tạo việc làm ổn định cho trên 100 công nhân lao động với mức thu nhập bình quân từ 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Anh Phan Kiên Thông, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng Lục Yên nói:
"Em làm đây cũng được hơn năm rồi ạ. Nên công việc cũng ổn định mà làm cũng gọi là hàng tháng cũng thu được hai vợ chồng cũng hơn 7 triệu. Thì mong muốn là của công ty nó làm để trồng nhiều cam nữa để cho em thu nhập nữa, là càng công việc nó càng ổn định ở đây. Thì bọn em còn có công để lao động ở đây để có làm ăn đây."
Hướng của công ty trong những năm tới là tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng với yêu cầu của người tiêu dùng, nâng cao doanh thu, góp phần tạo thu nhập ổn định cho người lao động địa phương. Anh Hoàng Duy Tiến, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Từ ngay cái khâu chọn cây giống cũng như là chăm bón và thuốc bảo vệ bảo quản cây thì cũng đã được chú trọng và cũng có các cái định hướng cụ thể và có cán bộ chuyên môn sâu để tham gia cùng với các cái dự án trồng cam của đơn vị và có những cái quy trình sản xuất là nó khép kín để đem lại một cái sản phẩm đảm bảo là hữu cơ cơ bản để cho người dùng tin tưởng.
Phát huy những kết quả đạt được, trong những năm tới, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng quyết tâm phát triển cây cam trên đất Lục Yên có hiệu quả, lấy lại thương hiệu cho sản phẩm cam Lục Yên, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người dân địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và trồng trọt và chăn nuôi thâm canh tăng năng suất, mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi của gia đình ông Hà Trung Thành, thôn 1 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên đã mang lại hiệu quả và là mô hình điển hình ở địa phương, được nhiều người dân học tập và làm theo.
Dù đã ở tuổi ngoài 60 nhưng ông Hà Trung Thành, thôn 1 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên vẫn hàng say lao động, quyết tâm làm giàu ở mảnh đất quê hương. Xuất thân trong một gia đình nghèo khó nên trước đây ông Thành cũng đã làm đủ thứ nghề nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn. Từ những năm 80, nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế từ đồi rừng, nên sau mỗi vụ khai thác, ông Thành lại tích góp mua thêm diện tích. Cứ như vậy, với sự nỗ lực không ngừng, không lùi bước trước khó khăn, thử thách, từ gần 2 hectare diện tích đất rừng ban đầu, hiện nay gia đình ông Thành đã có 11 hectare, ông Thành nói.
Gia đình cũng là lao đời đầu tiên thì có rất ít đất, nhưng mà trong quá trình tức là phát triển rồi, thì gia đình cũng là mua và của các con cháu, anh em, bạn bè cũng chuyển nhượng cho một số đất. Hiện tại thì cũng có đất thì chúng ta cũng nói chung là gia đình cũng đủ để chúng ta là làm kinh tế. Thì bán thì không bán, nhưng mà với điều kiện là cứ mua để làm, rồi là ta chuẩn bị là gia đình cũng chuẩn bị là cũng thuê công nhân rồi là làm lao động, vì các cháu thì tạo điều kiện cho các cháu lao động tại cơ sở để có cái nguồn thu nhập cho gia đình.
Với diện tích này, ông Thành trồng toàn bộ quế hữu cơ, nhờ canh tác đúng quy trình kỹ thuật, cây quế sinh trưởng nhanh. Mỗi năm gia đình ông tỉa thưa cũng cho nguồn thu khoảng 200 triệu đồng. Cây quế cứ trên 10 năm tuổi, gia đình ông Thành khai thác trắng một lần. Theo tính toán của ông Thành, cứ mỗi 1 hectare quế, từ năm thứ 4, thứ 5 bắt đầu cho thu tỉa, đến khi khai thác trắng gia đình ông cũng thu bình quân trên 2 tỷ đồng. Để có nguồn thu thường xuyên, 11 hectare quế hiện tại ông Thành trồng thành nhiều lứa tuổi. Chính bởi vậy, trong vài năm qua, mặc dù nền kinh tế chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19, nhưng gia đình ông vẫn có cuộc sống khấm khá. Bản tính chịu thương chịu khó cùng với khả năng sáng tạo đã thúc đẩy ông làm việc không ngơi tay. Khi nhận thấy gia đình có lợi thế về đất rừng, tích hợp với việc phát triển chăn nuôi, 5 năm gần đây ông Thành đã mạnh dạn đưa 4.000 tới 5.000 con gà vào chăn nuôi ngay dưới tán rừng quế. So với việc nuôi gà tại nhà thì nuôi gà dưới tán rừng quế giúp gia đình ông tiết kiệm được chi phí về nguồn thức ăn, gà được vận động nên thịt chắc và thơm ngon, ông Thành cho biết.
Nuôi gà trong những cái vườn của mình, trong vườn quế của mình, thứ nhất là mùa hè thì nó sẽ đảm bảo cái nhiệt độ cho gà. Đấy. Cái thứ hai là mình trồng trong thả ở trong vườn này, nó có cái đảm bảo cái oxy này và cái khí bay nó không bay qua được, nó là ở dưới bóng tán cây thôi, nó không bốc đi cao quá, thì trong cái thừa lợi là được con gà nó cũng hợp cái môi trường, tức là nó ở trong cái vườn rừng để nó tự nhiên nó phát triển sinh sôi, nó sẽ có thể lực nó mạnh hơn.
Nuôi gà với quy mô lớn, người dân chịu không ít rủi ro trong chăn nuôi, nhất là dịch bệnh. Bởi vậy, ông Thành tuân thủ lịch tiêm chủng, phòng bệnh đúng và đủ ngay từ khi nhập giống về. Đặc biệt, ông cẩn thận lựa chọn nguồn giống đạt chất lượng tốt, đảm bảo gà không mang mầm bệnh. Sau khi đưa về, gà sẽ được nuôi nhốt tập trung tiêm phòng đầy đủ. Khi gà phát triển ổn định mới thả ra ngoài tự nhiên. Để hạn chế rủi ro, ông Thành đã có cách làm sáng tạo là lựa chọn giống gà phù hợp với điều kiện thời tiết. Bởi vậy, vào mùa xuân, mùa hè, ông nuôi hai giống gà là gà lai trọi và gà mía. Hiện tại khi thời tiết chuyển mùa, trời lạnh nên ông chỉ nuôi giống gà Minh Dư, ông Thành chia sẻ.
Về mùa đông, đấy, thu tức là hơi lạnh lạnh, xe lạnh lạnh, có xương thì ta nên nuôi con gà tức là Minh Dư để đảm bảo sức khỏe cho đề kháng nó tốt. Còn cái mùa hè thì ta nuôi con gà tức là gà mía. Đấy, gà mía thì cái chịu nhiệt nó sẽ chịu được hơn. Đấy, nhưng mà mùa Minh Dư mà mua mùa hè thì vì con gà nó lớn, nó to lắm. Con nó 3 cân cơ, thì nó hay bị nực, nó chết.
Với ba giống gà chủ yếu là Minh Dư, gà Lai Chọi, gà Mía, mỗi năm ba lứa gà, gia đình ông Thành xuất bán ra thị trường khoảng hơn 20 tấn gà thịt, giá bán bình quân 60.000 đồng mỗi kg. Sau khi trừ công, chi phí, gia đình ông có nguồn thu trên 100 triệu đồng. Để có được thành công như ngày hôm nay, ông Thành đã phải tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thông qua các buổi tập huấn kiến thức về kỹ thuật trồng quế hữu cơ, cách khai thác cũng như phương pháp xây dựng chuồng trại, phòng chống dịch bệnh và phòng chống đói rét cho gia cầm. Cùng với sự giúp đỡ của địa phương trong việc hỗ trợ các chương trình dự án đã giúp những người nông dân như ông Thành yên tâm chăm lo sản xuất. Đánh giá về mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Thành, ông Nguyễn Thành Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Quông, huyện Trần Yên cho biết.
Đối với lại gia đình ông Hà Trung Thành ấy, thì cũng là một trong những cái tấm gương điển hình tiên tiến trong cái việc phát triển kinh tế. Thế cũng đồng thời với đó là cũng là một trong cái gia đình mà có cái phát triển về đời sống văn hóa, vật chất tinh thần, tất cả mọi lĩnh vực thì cũng là một hộ tiêu biểu đối với địa bàn thôn 1 cũng như là đối với xã Hòa Quông. Trong những năm qua thì cùng với cái việc mà phát triển kinh tế hộ gia đình, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình, thì đối với hộ gia đình cũng có rất nhiều các cái đóng góp tích cực đối với địa bàn thôn, rồi địa bàn xã, trong cái việc mà xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, rồi tuyên truyền vận động nhân dân và tạo cái điều kiện công ăn việc làm cho cái người dân ở trong thôn lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, lựa chọn mô hình phù hợp để đầu tư phát triển kinh tế, gia đình cùng với nỗ lực quyết tâm làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Lão nông Hà Trung Thành là một tấm gương sáng về tinh thần chịu thương, chịu khó, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng tại địa phương.
Chiều nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức chương trình nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hội viên phụ nữ nghèo tại thành phố Yên Bái. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kêu gọi cán bộ tỉnh hội và các cơ quan doanh nghiệp hỗ trợ đỡ đầu cháu Hồ Hải Anh, mồ côi cả cha và mẹ, hiện đang ở với bác ở thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, và cháu Lê Hà Hải Cúc, mồ côi cả cha và mẹ, hiện đang ở cùng với bác ruột, thường xuyên ốm đau ở tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái. Chương trình hỗ trợ đỡ đầu từ tháng 11 năm 2022 đến khi các em 18 tuổi với mức hỗ trợ 500.000 đồng một tháng, đồng thời hỗ trợ giới thiệu việc làm đào tạo nghề khi các em tốt nghiệp bậc trung học phổ thông. Trong dịp này, Hội Phụ nữ tỉnh cũng đã đến thăm động viên và trao 32 triệu đồng của các tổ chức cá nhân quyên góp giúp gia đình bà Nguyễn Thị Hương là hộ nghèo ở thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú xây căn nhà cấp 4 rộng 90m² với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển toàn diện, đồng thời hỗ trợ gia đình hội viên phụ nữ nghèo có nhà ở kiên cố, sớm ổn định cuộc sống.
Thực hiện phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 136 trên 452 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông triển khai bộ tiêu chí cụ thể. Trong đó 100% các trường đạt chuẩn quốc gia và cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Yên Bái tiên phong tổ chức thực hiện mô hình này. Với 20 tiêu chí cụ thể, trong đó 8 tiêu chí về môi trường nhà trường, 6 tiêu chí về tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, 6 tiêu chí về các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Các trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang triển khai nhiều giải pháp thay đổi môi trường, nâng cao chất lượng học tập. Trong đó đã đẩy mạnh việc tuyên truyền để làm thay đổi nhận thức của thầy và trò, đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường giáo dục kỹ năng, tạo dựng môi trường ứng xử lành mạnh, đề cao sự chia sẻ yêu thương. Với mục tiêu đến năm 2025 có 100% trường học hạnh phúc, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đang nỗ lực góp phần cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trong tỉnh theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Từ đầu năm đến nay, công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện, xác minh, làm rõ và xử phạt hành chính 132 vụ buôn bán hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tổng số tiền xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước là trên 1 tỷ đồng, bán hàng tịch thu trên 2 tỷ đồng, giá trị hàng tịch thu tiêu hủy hơn 1,5 tỷ đồng. Hàng hóa tịch thu gồm gần 22 kg pháo nổ, 4.600 que lấy dịch tị hầu, 2.000 khẩu trang, trên 1.800 bộ kit test nhanh COVID-19, khoáng sản và các loại hàng hóa khác. Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố 3 vụ án, 3 bị can. Từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại hoạt động mạnh. Công an tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình, kiểm soát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, chính quyền Indonesia đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận động đất mạnh 5,6 độ Richter xảy ra chiều 21 tháng 11 tại Tây Java. Tâm chấn động đất nằm ở thị trấn Cianjur, Tây Java với độ sâu chỉ 10 km và cách thủ đô Jakarta khoảng 75 km về phía đông nam. Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia cho biết động đất phá hủy hơn 2.000 ngôi nhà, khiến một trường học đổ sập, gây mất điện, gián đoạn giao thông và thông tin liên lạc. Thống đốc tỉnh Tây Java xác nhận động đất đã khiến khoảng 160 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương. Trong số nạn nhân thiệt mạng có 40 trẻ em. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu, song vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo của vỏ trái đất gặp nhau, Indonesia thường xuyên chịu ảnh hưởng của các cơn địa chấn và đợt phun xèo của núi lửa.
Ngày 22 tháng 11, giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết, nước này đã thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đất đối không tầm xa LSAM, hiện đang trong giai đoạn phát triển. LSAM có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo ở độ cao 50-60 km, tương tự hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ. Cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc có kế hoạch hoàn thành việc phát triển hệ thống này vào năm 2024 để sản xuất hàng loạt từ năm 2026 và triển khai sớm nhất vào năm 2027. Việc thử nghiệm LSAM được thực hiện trong bối cảnh Triều Tiên đang gia tăng các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa.
Trả lời phỏng vấn truyền thông trong ngày 20 tháng 11, Ủy viên Quốc hội Liên bang Đức phụ trách theo dõi các lực lượng vũ trang bà Eva Hogegi tiết lộ thông tin cho biết quân đội Đức đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Bà Eva còn cho biết thêm một số đơn vị của quân đội nước này còn thiếu một số thiết bị cá nhân cơ bản để chiến đấu. Theo bà, Bộ Quốc phòng Đức cần chi khoảng 20 tỷ euro để lấp đầy kho đạn dược của quân đội trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng trên khắp khu vực châu Âu do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Trước đó, một số sĩ quan chức Bộ Quốc phòng Đức cho biết nước này không thể viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine. Một báo cáo trên tờ Business Insight cho biết kho dự trữ đạn của quân đội Đức chỉ đủ dùng trong một hoặc hai ngày nếu chiến tranh xảy ra. Đức thậm chí còn thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng thông IRIS-T.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev ngày 21 tháng 11, ông Hans Klut, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu cảnh báo, mùa đông năm nay có thể đe dọa đến tính mạng của hàng triệu người Ukraine, khi cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Hans Klut cho biết, khoảng một nửa cơ sở tầng về năng lượng của Ukraine đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn, khiến 10 triệu người dân nước này hiện sống trong tình cảnh không có điện. Trong mùa đông tới, nhiệt độ có thể hạ xuống mức âm 20 độ ở một số khu vực. Theo dự đoán của WHO, có thể có đến 3 triệu người Ukraine sẽ phải di tản để tìm đến nơi ấm áp và an toàn tránh đông. Ngoài ra, 1 đến 1,5 triệu người không tiếp cận được với thuốc chữa bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp đỡ các hộ nghèo có ngôi nhà vững chãi, yên tâm lao động sản xuất để an cư lập nghiệp. Những năm qua, huyện Văn Chấn đã huy động nguồn lực giúp hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa và xây nhà ở. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Phản ánh của cộng tác viên Trần Văn.
Gia đình bà Mùa Thị Dinh, thôn Làng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng bà mất sớm, bản thân bà lại già yếu, bệnh tật và không có công việc, thu nhập ổn định. Năm 2022, gia đình bà được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng căn nhà cấp 4 rộng trên 50m². Cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, ngôi nhà đã hoàn thành đúng vào dịp diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây không chỉ là nơi ở, nơi sinh hoạt của gia đình, mà còn là tương lai, điểm tựa để gia đình bà Dinh vươn lên thoát nghèo. Bà Mùa Thị Dinh, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói. Mình hạnh phúc lắm, mình mơ cũng chẳng dám nghĩ tới có căn nhà chắc chắn để ở. Mình chỉ lo sau này già rồi không có chỗ nào ở. Giờ có nhà rồi, mình sẽ cố gắng làm thêm để cố gắng thoát nghèo. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp rất nhiều. Xác định việc làm nhà, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác giảm nghèo. Những năm qua, huyện Văn Chấn đã tập trung tối đa các nguồn lực giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện về nhà ở. Với phương châm công khai, minh bạch, rõ ràng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức rà soát, phân loại, chọn đúng người, đúng đối tượng để triển khai hỗ trợ, đảm bảo phù hợp hiệu quả các nguồn lực xã hội. Để đảm bảo nguồn lực hỗ trợ cho chương trình xóa nhà tạm, xóa nhà rột nát, hàng năm ngoài nguồn hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, huyện Văn Chấn đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực, đồng thời động viên gia đình dòng họ giúp đỡ hỗ trợ các hộ nghèo để họ nhận thức được bản thân cần nỗ lực xây dựng nhà ở. Chỉ tính riêng năm 2021, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp trên 600 triệu đồng để hỗ trợ 53 hộ nghèo làm nhà theo kế hoạch. Ông Giàng A Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Suối Giàng cho biết.
Chúng tôi luôn đi tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các hộ, đặc biệt là những cái hộ nghèo khó khăn, tháo dỡ về nhà ở cũng như là vận chuyển vật liệu đến nơi có thể là đến nơi xây dựng để thuận tiện hơn cho những cái công việc xây dựng của thợ, của các hộ gia đình.
Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Văn Chấn luôn quan tâm đôn đốc, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân, các thành viên trong việc tuyên truyền, vận động hộ dân huy động thêm nguồn lực và tạo sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay giúp sức của các tổ chức chính trị xã hội, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, công tác xóa nhà tạm, xóa nhà rột nát trên địa bàn huyện đã vượt kế hoạch đề ra. Qua đó giúp các hộ nghèo nâng cao đời sống vật chất tinh thần, từng bước hoàn thiện tiêu chí về nhà ở dân cư trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Duy Thành, thôn Quan Rẹ, xã Bình Thuận cho biết.
Sau khi là đã được đảng và nhà nước và các ban ngành là giúp đỡ cho làm được gian cửa nhà này như này, khang trang như này, thì chúng tôi là sẽ cố gắng và chúng tôi sẽ xin ra thoát khỏi hộ nghèo bền vững, thoát nghèo bền vững, để động viên là con cháu làm ăn trong cho nó tiến tới.
Ông Nguyễn Cao Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận trao đổi thêm.
Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ cũng đã chỉ đạo cho các chi bộ, các thôn bản tập trung tuyên truyền cho người dân về công tác là phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xác định mà các hộ mà đăng ký dự kiến thoát nghèo thì được quan tâm, động viên và khích lệ cái sự cố gắng của các hộ gia đình. Chính vì vậy mà khi có kế hoạch rà soát hộ nghèo thì Ban chỉ đạo xã cũng đã phân công từng đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí trong Ban rà soát hộ nghèo đến từng thôn bản thực hiện đảm bảo quy trình 6 bước để đảm bảo khách quan. Với phong trào là Bình Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới thì từ việc làm đường giao thông đến xóa nhà tạm, nhà rột nát hay là công tác giảm nghèo thì đều được cái sự đồng thuận của người dân và cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy mà cũng đã đạt được cái nhiệm vụ đặt ra, đó là các tiêu chí thì đều có sự tham gia tích cực của người dân. Mà lấy người dân làm trung tâm nên là mọi người cũng đã hiểu và không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại.
Với sự chỉ đạo sát sao của huyện, sự đóng góp tích cực của nhân dân, từ năm 2020 đến nay, huyện Văn Chấn đã xóa được 255 nhà tạm, nhà rột nát. Riêng năm nay, huyện phấn đấu xóa 85 nhà tạm, nhà rột nát. Đến nay, hầu hết các hộ dân đã khởi công xây dựng, trong đó 70 hộ đã hoàn thành, các hộ khác đang triển khai thi công đảm bảo tiến độ. Ngoài chương trình theo đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc huyện cũng vận động, lồng ghép các chương trình như mái ấm công đoàn, mái ấm tình thương, làm nhà đồng đội để giúp nhiều hộ nghèo hơn nữa có điều kiện an cư lập nghiệp. Ông Hoàng Trọng Thắng, trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn cho biết.
Năm 2022, trên địa bàn toàn huyện có trên 7.000 hộ nghèo. Trong đó thì cái số mà hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhu cầu về làm nhà là gần 200 hộ. Chúng tôi đang hỗ trợ làm nhà cho 85 hộ nghèo. Trong đó thì đặc biệt là các cái cơ quan, ban ngành của tỉnh, của huyện đỡ đầu và giúp đỡ các xã, các cái doanh nghiệp trên địa bàn huyện và các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện cũng đã hỗ trợ để các cái gia đình nghèo, gia đình có khó khăn về nhà ở, để xây dựng nhà ở, để tất cả mọi người dân đều có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Có thể khẳng định, việc xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người nghèo luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp ở Văn Chấn đặc biệt quan tâm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Văn Chấn đã tập trung nguồn lực khá lớn giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở. Với mục tiêu đến năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, huyện Văn Chấn đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân và nhân dân chung tay giúp đỡ người nghèo, qua đó giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Anh mở màn chiến dịch World Cup 2022 với chiến thắng tưng bừng 6-2 trước Iran. Chiến thắng đậm cho thấy đội tuyển Anh xứng đáng được xem là một ứng cử viên đăng ký cho ngôi vô địch tại World Cup 2022. Những cầu thủ lập công cho Tam Sư lần lượt là Jude Bellingham, Bakay Osaka, Sterling, Marcus Rashford và Jack Grealish. Hai bàn gỡ của Iran đều được ghi do công của tiền đạo Taremi. Bàn thắng quan trọng trên chấm phạt đền của Gareth Bale giúp đội tuyển xứ quên cầm hòa đội tuyển Mỹ 1-1 ngày ra quân World Cup 2022. Đại diện châu Mỹ có khởi đầu ấn tượng và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Phút 35, Pulisic là người kiến tạo để Guia thoát xuống ghi bàn. Sau nhiều nỗ lực, xứ quên đã có bàn gỡ hòa với cú đá phạt đền thành công của Gareth Bale ở phút 85. 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trong trận đấu đánh dấu ngày trở lại World Cup sau 8 năm, đội tuyển Hà Lan đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng 2-0 trước Senegal. Những người lập công cho đội tuyển Hà Lan là Gakpo và Klaassen ở các phút 84 và 90+9. Chia sẻ sau trận đấu, sao trẻ Cody Gakpo, người có bàn thắng bước ngoặt nói: Ở tình huống tôi ghi bàn, tôi có nhìn thấy Mendy lao ra và chỉ trong khoảnh khắc tôi đã phải quyết định băng vào để dứt điểm. Đó là pha bóng có thể dẫn đến những rủi ro chấn thương nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời để ghi bàn. Tất cả những gì tôi cần làm là chạm vào bóng và tôi đã thực hiện được điều đó. Đến với World Cup hôm nay, đội tuyển Argentina được coi là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni hiểu rằng điều này đã tạo ra áp lực không nhỏ lên các học trò. Song với huấn luyện viên Scaloni, ông không muốn các học trò thi đấu khi phải chịu áp lực vô hình này. Phát biểu ở cuộc họp báo trước trận ra quân gặp Ả Rập Xê Út, nhà cầm quân 44 tuổi nhấn mạnh đội bóng của ông không có nghĩa vụ phải vô địch dù được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu. Chúng tôi không bắt buộc phải vô địch World Cup trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sẽ là sai lầm khi suy nghĩ như vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng để người hâm mộ có thể tận hưởng thứ bóng đá của Argentina. Chúng tôi đã cố gắng giành chiến thắng trận ra quân theo cách chúng tôi muốn. Hôm nay các trận đấu ở bảng C World Cup 2022 sẽ bắt đầu với trận lượt đầu tiên. Trong lượt đấu này, đội tuyển đến từ châu Âu Ba Lan sẽ cuộc đọ sức với đại diện Trung Mỹ Mexico. Đại diện châu Âu đang trong thời điểm trẻ hóa. Đội bóng Đông Âu mang đến World Cup 2022 4 cầu thủ thuộc thế hệ 10X, trong đó có những nhân tố đáng kỳ vọng như Nikola Jalouki hay Jakub Kaminski. Tuy nhiên, sức mạnh của đội tuyển Ba Lan vẫn sẽ phải dựa nhiều vào những cựu binh mà nổi bật nhất đương nhiên là Robert Lewandowski. Chân sút xuất sắc đang khoác áo Barca, năm nay đã 34 tuổi. Trong khi đó, bóng đá Mexico đang trong chu kỳ đi xuống. Dù họ vẫn thường xuyên góp mặt và gây khó khăn cho các đối thủ ở World Cup, nhưng bộ khung các cầu thủ gần như không có gì thay đổi.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 11, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trời chuyển lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, trời chuyển lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.